Linh vực, chương 540, huyết khôi lỗi, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Linh trận đồ phức tạp rậm rạp, dệt dày đặc như tấm lưới lớn của con nhện, một bức tiếp một bức trải rộng ở tầng ngoài da thịt trong suốt của huyết tổ, khuôn mặt cổ, cánh tay, lòng bàn tay, ngực bụng, lưng, hai chân. Ở mỗi một phiến thân thể của huyết tổ trên mỗi một khối da thịt thật nhỏ, đều khắc linh trận đồ huyền diệu khó lường. Đường máu, là mạch lạc của linh trận đồ, có nhiều tới ức vạn, nhiều như ánh sáng ngân hà vũ trụ thần bí mênh mông. Ở trong một vài bức linh trận đồ đó, Tần Liệt cẩn thận nhìn, chú ý tới bản linh trận đồ cơ sở chữ linh, tụ linh, tăng phúc cố nhận, chỉ sợ cũng nhiều tới mấy chục cái. Bốn linh trận đồ cơ sở, bất cứ một cái nào cũng vô cùng phức tạp, ít nhất cần vận dụng mấy ngàn linh tuyến phác họa miêu tả. Này, ngay ở trên một khối di thể cao bằng người thường này của huyết tổ thế mà khắc lại mấy chục linh trận đồ cơ sở thu nhỏ lại rất nhiều lần. Trừ cái đó ra, mặt khác còn có mấy chục linh trận đồ thần diệu cỡ lớn so với linh trận đồ cơ sở phức tạp hơn không chỉ gấp 10. Những linh trận đồ đó, xa xa vượt qua nhận biết của Tần Liệt so với bất cứ linh trận đồ nào hắn chứng kiến cũng phức tạp thần diệu hơn, mỗi một linh trận đồ trong mắt hắn, đều như một cái thiên địa rộng lớn vô ngần, ẩn chứa thần kỳ cùng huyền ảo khó có thể nói bằng lời. Linh trận đồ cơ sở cùng cổ trận đồ đẳng cấp cao, được khảm ở cùng nơi tạo thành trận đồ tổng hợp rậm rạp, số lượng rất nhiều, có thần diệu kinh thiên khắc ở trên cơ thể huyết tộc như là hình xăm màu máu, như là một cái mạng nhện dày đặc cỡ lớn, đem mỗi một khối da thịt của huyết tổ đều bao trùm. Ông trời, di thể huyết tổ chỉ là trong chốc lát thời gian như vậy, trên người sao bị làm ra nhiều đồ án như vậy? Đỗ Hướng Dương bị chấn động kinh hãi dị thường, cái này cũng là nghi vấn trong lòng mọi người. Huyết tổ cùng với con rồng xương màu máu, lúc bị con mắt thứ ba của Tần Liệt hút vào, bọn họ đều chú ý tới ở huyết tổ trên người, không có quản chỉ một đạo màu máu ánh sáng bao trùm. Lúc này mới qua bao lâu? Biến mất ở con mắt thứ ba của Tần Liệt chỉ sợ vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, sau khi toát ra lần nữa, mặt ngoài da thịt huyết tổ sao đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế? Tần Liệt hoặc là con mắt thứ ba của hắn, rốt cuộc đã giở trò gì? Ta, Tần Liệt vẻ mặt cay đắng. Hắn phiền muộn muốn gãi gãi đầu, muốn sửa sang lại suy nghĩ một chút. Đột nhiên, huyết quang rạng rỡ từ trên vô số ánh sáng màu máu trên cánh tay trái huyết tổ phóng ra, một vài bức linh trận đồ kỳ diệu trên cánh tay huyết tổ như nháy mắt bị kích hoạt. Thần kỳ, huyết tổ nhắm mắt cùng làm ra tư thế vò đầu. Cùng động tác của Tần Liệt quả thực giống nhau như đúc. Mọi người phút chốc ngây người. Tần Liệt, thử đừng nhúc nhích, ngay sau đó Tống Đình Ngọc dẫn đầu phản ứng lại nhịn không được hét lên, đôi mắt đẹp nở ra thần thái kinh tâm động phách. Đừng nhúc nhích, Tần Liệt nhíu mày trầm tư tùy ý lắc lắc đầu. Huyết quang đẹp mắt đồng bộ ở trên cổ trận đồ trên cổ huyết tổ phóng thích huyết tổ cũng thuận thế lắc. Vậy mà hoàn toàn theo kịp tiết tấu của hắn, giờ khắc này, hai người giống như gắn bó một thể, di thể huyết tổ sẽ dựa theo động tác của Tần Liệt biến hóa. Không sai một tia, thử lại chút, thử đừng nhúc. Góc truyện audio.com, nhích lần nữa, Đỗ Hướng Dương cùng hưng phấn hẳn lên, mắt Tần Liệt sáng lên, ở dưới mọi người nhìn chăm chú, hắn đột nhiên đi lại. Cùng lúc còn vung cánh tay, ra sức hất hai chân. Di thể huyết chi thủy tổ, hoàn toàn đồng bộ động tác của hắn, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành mỗi một động tác của hắn. Hơn nữa, còn ở lúc vung hai chân, đem một khối băng nham to cỡ căn phòng, một cước đạp thành bột đá. Tần Liệt, thử vận chuyển huyết linh quyết. Tuyết Mạch Viêm hít sâu một hơi, ưỡn bộ ngực sữa theo động tác hít thở của nàng, phồng lên ra dao động mê người. Mau, mau thử xem, Đỗ Hướng Dương thúc giục. Được, Tần Liệt triệu tập huyết linh quyết, hoành, di thể huyết chi thủy tổ toàn bộ linh trận đồ trên tầng da, như từng mảng tinh không mênh mông dập dờn lên, nở rộ ra huyết quang trong veo. Một cỗ khí tức huyết sát nồng đậm hủy thiên diệt địa từ trên thân thể huyết tổ tự nhiên mà vậy phóng ra, đem đám người lạc trần, Đỗ Hướng Dương chấn cho khí huyết quay cuồng, sắc mặt đều đỏ bừng, sinh ra một loại cảm giác đáng sợ lúc nào cũng có thể nổ tan xác mà chết, bị máu tươi trong cơ thể nổ thành miếng thịt. Loại cảm giác này, bọn họ lúc trước thị huyết long đánh đến, từng trải qua một lần. Thi triển linh kỹ xem, đôi mắt Tuyết Mạch Viêm sáng rạng, chờ chút, chúng ta tránh trước, Đỗ Hướng Dương kêu to. Tần Liệt nghẹn lời, huyết khí quá nồng đậm mãnh liệt rồi, hai người các ngươi tu luyện huyết linh quyết còn có thể thừa nhận. Tống Đình Ngọc cũng đang né tránh, vẻ mặt kinh hãi, nói. Chúng ta không hiểu huyết linh quyết, máu tươi cả người đều bị dẫn động như sắp nổ tung. Bọn người Đỗ Hướng Dương liên tục gật đầu, ở dưới ánh mắt của Tần Liệt Tuyết Mạch Viêm, nhanh chóng rời khỏi. Thử chút đi, Tuyết Mạch Viêm hưng phấn nói. Vì thế Tần Liệt thử thúc dục huyết linh quyết ngưng luyện ra khắp huyết quỷ trảo, ở trước tay trái của hắn, một cái quỷ trảo giữ tợn huyết quang ngưng tụ thành chậm rãi hiện ra. Huyết chi thủy tổ ở bên phải Tần Liệt, tuyết mạch viêm ở phía trước hắn, hắn chưa lập tức nhìn thấy huyết tổ biến hóa, lại thấy được cảm xúc kinh hãi che miệng trên mặt tuyết mạch viêm trước. Trời ạ, Đỗ Hướng Dương ở cực xa kêu la. Tần Liệt lúc này mới quay đầu. Một cái huyết chảo giữ tợn khát máu màu đỏ tươi như cự yêu màu máu, dài mấy ngàn thước to lớn như núi, tràn ngập thô bạo, điên cuồng, vô tận sát phạt sát khí, lẳng lặng dừng lại trên không ngay tại trước người huyết tổ, mang cho người ta uy áp khủng bố bao phủ bầu trời, lấy máu tươi rửa trời đất. Đó là huyết tổ, căn cứ động tác của hắn, có hình có dạng phóng ra khắp huyết quỷ chảo. So với vuốt quỷ hắn ngưng luyện ước chừng lớn hơn gần ngàn lần, phóng ra khí thế hủy thiên diệt địa cũng so với hắn cường hãn hơn ngàn lần. Đây mới là khắp huyết quỷ chảo thật sự. Thu thu công đi. Ra miệng Phan Thiên Thiên run lên. Ở dưới khắp huyết quỷ chảo to lớn đó, tiếng trái tim Phan Thiên Thiên nhảy lên như động đất, nàng chấn động gần như sụp đổ. Cho dù ngồi ngay ngắn trên mặt đất tập trung lực chú ý để bình phục tâm cảnh hỗn loạn, cũng không thể ngăn cản máu tươi chảy khác thường. Nàng sắp chịu không nổi. Bọn người Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương, Tống Đình Ngọc cũng là sắc mặt đỏ bừng, mỗi người vất vả chống đỡ cùng giống như sắp không chịu nổi. Bọn họ cũng ăn không tiêu lực uy hiếp khủng. Góc truyện audio.com, bố của móng vuốt khổng lồ, Tần Liệt vội thu liễm lực lượng. Ở cùng lúc khắp huyết quỷ chảo trước người hắn hóa thành một đạo huyết quang nhập vào trong cơ thể hắn, quỷ chảo to lớn phóng ra khí tức huyết sát vô cùng vô tận kia cũng nháy mắt biến mất ở trong di thể huyết tổ. Hô, mọi người đều thở phào một hơi, thân thể lập tức sụi lơ xuống đất bị dọa tâm thần muốn nứt. Tất cả bọn họ đều thấy rõ. Huyết chi thủy tổ bị con mắt thứ ba của Tần Liệt hút vào, rõ ràng bị dùng bí thuật kỳ dị cùng loại với thuật con rối, từng cái linh trận đồ to lớn thần kỳ tia máu màu đỏ tươi ngưng tụ thành kia chính là dây thừng trói buộc di cốt huyết tổ. Giờ phút này, khối di cốt này của huyết chi thủy tổ, rõ ràng bởi vì linh trận đồ ước thúc hóa thành con rối có thể bị Tần Liệt điều khiển. Một khối đại sát khí có thể phóng thích linh quyết huyết sát tông, thậm chí có thể vận dụng con rồng xương màu máu, có thể tạo thành lực phá hoại kinh thiên động địa. Con mắt thứ ba của Tần Liệt rốt cuộc là cái gì? Vì sao có thể ở ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, có thể làm huyết tổ phát sinh thay đổi đáng sợ như thế? Lúc nhìn lại Tần Liệt, mắt mọi người tập trung rơi xuống mi tâm hắn, hận không thể tiến vào tra xét rõ ràng. Hô hô hô, trong táng thần chi địa đầu tám cái thần thi, đột nhiên trôi nổi lên trời, như quả cầu ánh sáng rực rỡ tụ tập ở cạnh phong ma bi. Trên mặt phong ma bi từng đạo thần quang xiềng xích khí thế trở nên càng thêm mênh mông, thần lực kinh người. Bùm bùm, từng đạo thần quang như roi sao băng, vụt mạnh mẽ ở trên người nữ tử nhân ngư tộc, làm năng lượng sông suối nữ tử nhân ngư kia điều động đến, nhất thời nổ thành linh quang nát vụn. Tám cái thần thi lơ lửng, chỗ sâu trong các đôi mắt nở rộ ra hình ảnh mặt trăng mặt trời liên tục thay đổi, tinh tú lăn lộn. Mắt thần thi, nháy mắt ngưng tụ ở trên người nữ tử nhân ngư tộc thủy linh nhập vào, chỉ thấy mảnh ánh sáng tinh tú, hào quang mặt trăng mặt trời, lại cùng lúc rót xuống. Thác nước như dòng sông dài linh quang, rơi thẳng tắp ở trên người nữ tử nhân ngư tộc kia, làm thân hình linh hải tộc thái cổ này phát ra chấn động mãnh liệt. Còn chưa kịp nghiên cứu sâu ảo diệu của huyết tổ, Tần Liệt không thể không rời đi lực chú ý, lần nữa nhìn về phía dưới đáy hồ băng. Nhìn về phía thay đổi mới. Bồng, phong ma bi phóng ra ánh cầu vồng rực rỡ, từng sợi xiềng xích thần quang, diễn biến thành hình thái bảo tháp mỹ lệ, lập tức tọa lạc đến phương vị đỉnh đầu nữ tử nhân ngư tộc. Từng dải ánh sáng cầu vồng đầy màu sắc từ phía dưới bảo tháp chụp xuống, thẩm thấu đến sọ não nữ tử nhân ngư tộc. Ô ô ô, ở não bộ nữ tử nhân ngư tộc kia truyền đến tiếng kêu không cam lòng của thủy linh, chợt liền thấy một cái hồn phách như dòng suối trong veo chảy, bị cứng rắn hút ra. Hồn phách đó, như là một con rắn nước huyền chuyển, chợt lóe lên, liền rơi vào trong phong ma bi. Thủy linh bị hút ra phong ấn. Xác chết nữ tử nhân ngư tộc kia, mất đi thủy linh khống chế, sau khi bị tiêu hao lượng lớn năng lượng, bỗng hòa tan thành nước cùng dòng suối bên cạnh hội tụ với nhau. Khí thức đều không còn. Lúc đầu tám cái thần thi nhất nhất nổi lên bầu trời, như tinh tú gia tăng quang huy mặt trăng mặt trời, giúp phong ma bi chống lại ba đại linh thể, thủy linh dẫn đầu không chống đỡ được. Thủy linh bị phong ấn, thần quang trong phong ma bi càng thêm lóa. Góc truyện audio.com. Mắt đầu tám cái thần thi từng đôi mắt bắn ra hào quang, cũng là truyền đến năng lượng trói buộc thiên địa, đem táng thần chi địa bao lấy giam cầm. Phong ma bi cùng tám cái đầu cực lớn, phương hướng biến đổi, lại theo dõi thổ linh, kim linh hóa thân thái cổ cự viên cùng cự nhân, triển khai một lượt thế công phong ấn mới. Cùng thời gian, Khương Thiên Hưng biến thành huyết yêu lúc trước diễu võ dương oai, bị cơn lốc dòng khí lạnh nuốt hết, bị cực hàn chi lực từng chút một thẩm thấu xương tủy linh hồn, giờ phút này kết thành một bức tượng băng giữ tợn long lanh màu máu. Khương Thiên Hưng trong huyết yêu tựa như bị đồng loạt đóng băng, tạm thời mất đi lực phá hoại đối với di thể thái cổ sinh linh. Băng linh mạnh nhất có trí tuệ nhất trong 7 linh thể, rốt cuộc rảnh tay, ở sau khi đóng băng huyết yêu, bắt đầu nhìn thẳng vào phong ma bi uy hiếp. Băng linh chưa tìm một khối di cốt cường giả thái cổ tu luyện hàn băng lực dựa vào, nó liền nấp kín ở trong cơ thể già nguyệt, ở trong cơn lốc dòng chảy lạnh cuồng bạo xoay tròn, giống như đang âm thầm quan sát cái gì. Tầm mắt mọi người đều tụ tập ở trong cơn lốc dòng khí lạnh, nhìn quỹ tích di động của nó. Vô chi thủy tổ, Úc Môn kinh ngạc la lên, một phương tần liệt đang vây xem, người đông di còn có Phùng Nhất Vưu, đều rõ ràng nhìn thấy, dòng khí lạnh thấu xương đem huyết yêu phong ấn kia, bỗng bay tới vị trí vô chi thủy tổ. Tầm mắt mọi người tụ tập đến, rác, rác, tiếng gặm xương cốt rất nhẹ từ trong cơ thể vô tổ truyền đến, giống như có cái gì ẩn nấp ở trong cơ thể vô tổ ăn uống. Bát Dực Ngô Công Vương cùng Ô Tinh Thiên Hạt ở trong thân thể vô tổ phát ra tiếng rít chói tai, giống như đang điên cuồng dãy giụa, muốn hoảng hốt bỏ chạy. Cánh chim của Bát Dực Ngô Công Vương đang giảm bớt từng cái, đuôi bọ cạp của Ô Tinh Thiên Hạt cũng đang biến mất từng đoạn. Có cái gì đang nuốt ăn vô trùng? Tống Đình Ngọc biến sắc. Bát Dực Ngô Công Vương cùng Ô Tinh Thiên Hạt đều là của vô trùng hắc vô giáo đào tạo, phi thường đáng sợ. Khuôn mặt đẹp của Tuyết Mạch Viêm tràn ra nét kinh dị, cẩn thận nói. Chúng nó không có bất cứ sức phản kháng gì, đang bị từng chút một nuốt ăn, cái này nói rõ thứ nuốt ăn chúng nó, nhất định càng thêm lợi hại. Vô tổ mở mắt rồi, Đỗ Hướng Dương quá sợ hãi, chỉ thấy đôi mắt nhắm chặt của vô tổ đột nhiên nứt ra một khe hở chỗ sâu trong con ngươi màu xanh biếc, mơ hồ có thể thấy được một con cóc nhúc nhích giống như đang vui vẻ ăn. Bích huyết ngọc thiềm, đó là bản mạng vô trùng của vô chi thủy tổ. Vẻ mặt Tuyết Mạch Viêm kịch biến. Ở trong ghi chép của Hắc Vô Giáo, Bích Huyết Ngọc Thiềm là vô trùng số 1. Nó cũng là con vô trùng vô chi thủy tổ luyện hóa thuần phục lúc ban đầu. Vô tổ ngã xuống, con Bích Huyết Ngọc Thiềm này tựa như còn chưa chết. Đỗ Hướng Dương phản ứng lại, nó luôn tồn tại ở trong di thể vô tổ, hấp dẫn Bát Dực Ngô Công Vương cùng Ô Tinh Thiên Hạt đem hai con vô trùng này hút vào ăn, xem ra cũng không phải vô tổ, mà là nó. Sinh mệnh lực của Bích Huyết Ngọc Thiềm vậy mà so với vô tổ còn ương ngạnh hơn. Lạc Trần vô cùng ngưng trọng hẳn lên, Bích Huyết Ngọc Thiềm, được Hắc Vô Giáo xưng hô là đệ nhất vô trùng, nó là con vô trùng đầu tiên vô chi thủy tổ sau khi hiểu được ảo diệu vô trùng, thử luyện hóa. Con vô trùng này, cũng là bản mạng vô trùng của vô chi thủy tổ, lấy máu thịt vô tổ chăn nuôi, lấy linh hồn đến thuần phục. Ở trong ghi, góc truyện audio.com, chép của Hắc Vô Giáo, con vô trùng này, được coi là tồn tại đặc thù gần với vô tổ. Rất nhiều giáo đồ Hắc Vô Giáo cho đến ngày nay, ở lúc lần đầu tiên luyện hóa vô trùng vào cơ thể còn đều tế ti cầu nguyện đối với hình vẽ của nó, khẩn cầu có thể cùng vô trùng thành công dung hợp làm một. Cách chương.